Phát thanh 8 giờ 30 sáng ngày thứ tư mùng 6 tháng 10 năm 2004 của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó bài thời sự, đọc tiếp phần thứ ba của thư chung năm 2004 của Hội đồng Giám mục Việt Nam về chủ đề Giáo hội sống mầu nhiệm thánh thể. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và cuối cùng như thường lệ vẫn là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Vào lúc 11 giờ 30 phút trưa thứ Sáu, mùng 8 tháng 10, Đức Hồng Y Francis Arinze, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, sẽ chủ sự cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh để giới thiệu tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho năm Thánh Thể. Được biết, hôm ngày mùng 10 tháng 6 vừa qua, năm 2004, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã công bố mở năm Thánh Thể cho toàn thể giáo hội, kéo dài từ tháng 10 năm 2004 cho đến tháng 10 năm 2005. Biến cố khai mạc năm Thánh Thể là Đại hội Thánh Thể Quốc tế tại Guadalajara, bên Mexico, từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 10 này. Và biến cố kết thúc năm Thánh Thể là khóa họp thông thường của Thượng Hội đồng Giám mục tại Roma, từ ngày mùng 2 đến ngày 29 tháng 10 năm 2005, theo chủ đề Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và là chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Trong thời gian gần đây, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gửi đến toàn thể giáo hội, hoặc cách trực tiếp từ chính Ngài, hoặc gián tiếp nhờ qua Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, những giáo huấn về Bí tích Thánh Thể, mà nhiều quan sát viên cho rằng đây là chúc thư thiêng liêng của Đức Thánh Cha cho toàn thể giáo hội. Ngày 16 tháng 4 năm 2003, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã công bố thông điệp thứ 14 của Ngài về Bí tích Thánh Thể, có tựa đề là Ecclesia de Eucharistia, Giáo hội từ Bí tích Thánh Thể. Suy tư về mối tương quan giữa giáo hội và Bí tích Thánh Thể, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết trong thông điệp thứ 14 của Ngài rằng, giáo hội không thể nào thực hiện chính ơn gọi của mình nếu không phát triển mối tương quan liên lỉ với Bí tích Thánh Thể. Cũng trong thông điệp này, Đức Thánh Cha nói lên ý muốn của một bản văn có tính cách quy phạm về việc cử hành Bí tích Thánh Thể, đồng thời Ngài cũng bộc lộ những phiền lòng vì những lạm dụng che mờ đi đức tin chân chính và giáo lý Công giáo về Bí tích Thánh Thể. Tuân theo ý muốn của Đức Thánh Cha, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã công bố ngày 23 tháng 4 năm 2004 một huấn thị có tính cách quy phạm dài khoảng 50 trang, nói về việc cần phải tuân giữ những quy luật đã được đề ra cho việc cử hành Bí tích Thánh Thể. Huấn thị có tựa đề là Redemptionis Sacramentum, Bí tích của ơn cứu rỗi. Hơn nữa, vào khởi đầu triều giáo hoàng của Ngài, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho thấy tâm hồn yêu mến của Ngài đối với Bí tích Thánh Thể, qua sáng kiến viết thơ cho các linh mục vào dịp ngày thứ năm tuần thánh để mời gọi suy tư về chức tư tế thừa tác và Bí tích Thánh Thể. Đặc biệt, vào tháng 2 năm 1980, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gửi một bức thư cho tất cả các giám mục trên thế giới, nói về mầu nhiệm Thánh Thể và lòng tôn sùng đối với Bí tích Thánh Thể. Bức thư có tựa đề là Dominis Sene, Bữa tiệc của Chúa. Và tiếp liền đó, vào ngày 3 tháng 4 cùng năm 1980, Bộ Phụng tự, theo ý muốn của Đức Thánh Cha, công bố huấn thị Hồng Ân Vô Giá, trình bày những quy định liên quan đến việc tôn thờ Bí tích Thánh Thể. Được biết, thư chung năm 2004 của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khuyến khích toàn thể dân Chúa tại Việt Nam trong năm Thánh Thể sắp đến, hãy học hỏi và thực hành giáo huấn của hai văn kiện quan trọng mới nhất về Bí tích Thánh Thể. Đó là thông điệp thứ 14 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị về Bí tích Thánh Thể và huấn thị của Bộ Phụng tự Redemptionis Sacramentum, Bí tích của ơn cứu rỗi, nói về việc cần phải cử hành Bí tích Thánh Thể đúng theo những quy định đã được thẩm quyền giáo hội thiết lập. Tin Đồ Đức. 30.000 tín hữu tham dự cuộc hành hương của Kinh Mân Côi do các cha dòng Đa Minh tổ chức tại Lộ Đức từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 9 tháng 10 này. Được biết, sáng kiến tổ chức của hành hương của Kinh Mân Côi đã có từ năm 1908. Nhưng từ năm 1933 đến nay, các gia đa minh đứng ra tổ chức cuộc hành hương này. Trong số 30.000 tín hữu tham dự cuộc hành hương năm nay, có khoảng 1.200 bệnh nhân và người tàn tật, với sự giúp đỡ của khoảng 120 thiện nguyện viên và 3.000 nhân viên y tế. Tin Vatican, hãng thông tấn của Bộ Truyền giáo Fides loan tin, lễ thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu khai mở tháng truyền giáo, hướng đến ngày quốc tế truyền giáo, sẽ được cử hành vào Chủ nhật 24 tháng 10, với chủ đề Thánh thể và truyền giáo, và khai mạc năm Thánh thể. Hãng tin Fides ghi nhận thêm rằng, thánh nữ Teresa Giê-xu Hài Đồng, sinh năm 1873, qua đời năm 1897, đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đặt làm tiến sĩ hội thánh. Trước đó, vào năm 1927, cùng với thánh Francisco Xavier, thánh nữ đã được hội thánh đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo. Trong những năm vừa qua, tháng 10 trở thành tháng truyền giáo tại nhiều nước trên thế giới với nhiều sáng kiến khác nhau, nhằm mục đích nhắc nhớ cho tất cả những ai đã lãnh nhận phép thánh tẩy, nhiệm vụ cộng tác vào việc truyền giáo. Tháng 10 cũng được chọn làm tháng truyền giáo để nhắc nhớ việc khám phá ra châu Mỹ Latin, khai mở một trang sử mới trong lịch sử truyền giáo của giáo hội. Đây cũng là nhiệm vụ hàng đầu của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, nhất là trong tháng 10, nhằm cổ võ những hoạt động và sự hợp tác truyền giáo ở mọi tầng lớp. Tùy theo sáng kiến của mỗi nước, nhưng chung chung đều theo một lượt độ như nhau. Mỗi tuần trong tháng 10 truyền giáo được dành cho một đề tài chuyên biệt, như tâm điểm cho các buổi cầu nguyện cá nhân hay cộng đồng, thánh lễ cầu nguyện cho việc truyền giáo, phụng dụ lời Chúa, chầu thánh thể, lần chuỗi mân côi cầu cho việc truyền giáo. Cũng có thể dâng bó hoa thiêng liêng, dâng những đau khổ cầu nguyện cho việc truyền giáo. Thăm viếng bệnh nhân, xin các bệnh nhân dâng những đau khổ bệnh tật cho việc truyền giáo. Cũng có thể quyên góp cho mục đích cổ võ và nâng đỡ ơn gọi, tổ chức bán hàng giúp cho các xứ truyền giáo. Đặc biệt năm nay, tháng 10 truyền giáo đặt trọng tâm vào chủ đề Thánh thể và truyền giáo, mà Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh trong sứ điệp Ngày Quốc tế truyền giáo năm 2004. Phải can đảm theo đuổi việc truyền giáo cho mọi dân tộc, bằng việc bắt đầu loan báo Chúa Kitô đến cứu chuộc của tất cả nhân loại. Đại hội Thánh thể quốc tế bên Mexico vào tháng 10 này sẽ là cơ hội đặc biệt để cùng ý thức và quan tâm đến việc truyền giáo, khi cùng quay cuồng chung quanh bàn thánh mình và máu Thánh Chúa. Khi hội tâm chung quanh bàn thờ, giáo hội sẽ hiểu rõ hơn về nguồn gốc và mệnh lệnh truyền giáo của mình. Tin Moscow. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Nga, mối liên lạc ngoại giao giữa giáo hội chính thống Nga và tòa thánh Vatican có nhiều lúc đã trải qua những tình huống hầu như bị tan vỡ. Đó là nội dung bài phát biểu của Đức Thượng Phụ, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao của Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga, trong phiên họp của Ủy ban Giáo Hoàng về đối thoại tôn giáo vào ngày thứ Hai vừa qua. Đức Thượng Phụ nói, từ năm 2000, tức từ khi có phiên họp đầu tiên đến nay, mối liên lạc ngoại giao giữa Chính thống Nga và Giáo hội Công giáo Roma có đặc điểm là gặp rất nhiều rắc rối, trải qua những thử thách mà nhiều lúc coi như là đã bị tan vỡ. Giáo hội Chính thống Nga luôn than phiền Giáo hội Công giáo theo đuổi chính sách biến người chính thống thành người công giáo. Các linh mục chính thống đã báo cáo ở nhiều khu vực tại Nga đã có chuyện này xảy ra. Đức Thượng Phụ nói tiếp, những sự kiện đó đã làm cho Giáo hội Chính thống đặc biệt quan tâm và đã đem vấn đề này ra thảo luận với Tòa Thánh Vatican trong hai phiên họp đối thoại tôn giáo. Tưởng cũng nên nói thêm đây rằng, mới đây, Đức Giáo Hoàng đã trao lại bức ảnh Đức Mẹ Ca Sang cho Giáo hội Chính thống Nga. Với nghĩa cử này, giới quan sát tôn giáo nhận thấy mối giao hảo giữa hai giáo hội bớt trở lạnh, nhưng hai bên vẫn còn nhiều dị biệt, nên cơ hội để Đức Giáo Hoàng đến viếng thăm Nga vẫn còn xa xôi.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp phần 3 của thư chung năm 2004 của Hội đồng Giám mục Việt Nam về chủ đề Giáo hội sống mầu nhiệm thánh thể do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mục thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần 3 của thư chung năm 2004 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Phần thứ 3 này nói về việc tôn sùng và yêu mến thánh thể qua ba điểm cụ thể như sau. Điểm thứ nhất, tôn thờ Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Điểm thứ hai, thánh thể với các thành phần dân Chúa. Và điểm thứ ba, một vài đề nghị thực hành. Đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần ba. Điểm thứ nhất, tôn thờ Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Trong thông điệp giáo hội từ thánh thể, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị chia sẻ với chúng ta kinh nghiệm cá nhân của Ngài về những lần trò chuyện thân mật với Chúa Giêsu thánh thể, những lần tôn thờ trong thinh lặng đầy lòng yêu mến và những ân huệ Ngài nhận được từ sự tôn sùng này. Tôi đã múc lấy từ đó sức mạnh, an ủi và sự nâng đỡ. Lòng tôn sùng thánh thể giúp chúng ta nhận ra tình yêu cao cả của Đấng thí mạng sống mình vì bạn hữu. Đấng yêu mến mọi người chúng ta đến cùng. Sự tôn thờ của chúng ta là lời đáp trả trọn nghĩa với tình yêu hy sinh cho đến chết và chết trên thập giá, là cách chúng ta diễn tả lòng tri ân và ngưỡng mộ Đấng đã yêu mến và thí mạng vì chúng ta. Khi tôn thờ Chúa Giêsu thánh thể, Đấng tự nhận mình từ Chúa Cha mà đến và gắn bó với Chúa Cha bằng tất cả tâm hồn, thể xác và trái tim. Chúng ta học cách sống để trở thành con cái Thiên Chúa nhờ thần khí nghĩa tử. Khi tôn thờ Chúa Giêsu, Đấng phó nộp mạng sống mình cho loài người và đã được Chúa Cha cho sống lại từ cõi chết. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, chúng ta nhận biết tình thương của Chúa Kitô là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Khi tôn thờ Chúa Giêsu hiện diện dưới hình bánh rượu, hoa quả của trái đất, chúng ta ý thức mình không phải là chủ và sở hữu vạn vật, để biết tôn trọng môi trường sống mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Tôn thờ Chúa Giêsu hiện diện dưới hình bánh rượu, thành quả công lao của con người. Mỗi người chúng ta được mời gọi cộng tác vào công trình cứu thế và góp phần làm cho nước Thiên Chúa mau đến. Điểm thứ hai, thánh thể với các thành phần dân Chúa. Mọi thành phần dân Chúa được mời gọi sống mầu nhiệm thánh thể. Chức linh mục thừa tác, phát xuất từ thánh thể và hướng về thánh thể, là những người quản lý các mầu nhiệm thánh. Các linh mục phải nên chứng tá đặc biệt về đức tin, lòng sùng kính và yêu mến đối với mầu nhiệm cực trọng này. Điều đó phải biểu lộ rõ nét khi các ngài cử hành thánh lễ, cầu nguyện trước thánh thể và đem mình thánh Chúa cho bệnh nhân. Việc tôn sùng bí tích thánh thể là nguồn mạch phong phú cho cuộc đời và sứ vụ linh mục. Các tu sĩ, những người bước theo Chúa Kitô trên con đường hoàn thiện, qua những lời khuyên phúc âm, sẽ khám phá rõ nét hơn ơn gọi của mình là tận hiến cho Chúa và tha nhân bằng trái tim trọn vẹn khi gắn bó hiến lễ đời mình với hy lễ của Đức Kitô trong mầu nhiệm thánh thể. Anh chị em giáo dân, những người sống và làm việc trong mọi lãnh vực trần thế, có sứ mạng thánh hóa trần gian, sẽ nhận được sức mạnh cần thiết khi tổ chức đời mình xoay quanh mầu nhiệm thánh thể, như tham dự trọn vẹn thánh lễ ngày Chúa Nhật, đưa thánh lễ vào đời sống, năng tìm đến Chúa Giêsu thánh thể qua việc viếng thánh thể và rước lễ thiêng liêng. Các gia đình đang phải vất vả vật lộn với cuộc sống sẽ tìm được niềm an ủi, sức mạnh nâng đỡ nơi Chúa Kitô thánh thể, vì chính Người đã nói: "Hỡi tất cả những ai đang vất vả, đang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng." Các bạn trẻ sẽ gặp được nơi mầu nhiệm thánh thể, ánh sáng cho những lựa chọn dấn thân và niềm hy vọng cho bước đường tương lai. Thiếu nhi đến với bí tích thánh thể sẽ được tình yêu Chúa Kitô ấp ủ, để lớn lên trong hồng ân, góp phần xây dựng giáo hội và xã hội. Đối với các anh chị em đang âm thầm hiệp thông những đau khổ đời mình vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, thánh thể Chúa không những là khuôn mẫu tự hiến, mà còn là nguồn lực phong phú cho cuộc sống tông đồ. Riêng đối với các anh chị em vì hoàn cảnh phải sống xa quê nhà, thánh thể Chúa sẽ là mái ấm, là quê hương, là tình thương, là ánh sáng, giúp vượt qua những khó khăn đời viễn xứ. Điểm thứ ba, một vài đề nghị thực hành. Để năm thánh thể sinh nhiều hoa trái trong lòng giáo hội tại Việt Nam và trong đời sống đạo của anh chị em, chúng tôi đề nghị một số việc làm cụ thể sau đây. mọi thành phần dân Chúa hãy cố gắng học hỏi thông điệp giáo hội từ thánh thể của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị. Các cộng đoàn dòng tu, các chủng viện, cũng như mọi giáo xứ có dịp duyệt lại cách cử hành phụng vụ của mình và nỗ lực cử hành thánh lễ cho thật trang nghiêm, xuất sắc, đúng theo nghi thức phụng vụ. Lưu tâm đến văn kiện bí tích cứu chuộc do Bộ Phụng tự của Tòa Thánh ban hành. Cũng nên chú trọng đến việc gìn giữ nơi thánh và vật dụng thánh cho sạch đẹp, xứng đáng để tôn vinh Thiên Chúa. Nhà thờ nào có điều kiện nên dành một nơi riêng để chầu mình thánh, cho những ai muốn viếng mình thánh vào bất cứ lúc nào hoặc muốn cầu nguyện riêng trong thinh lặng trước mình thánh. Làm được như vậy, chúng ta có thể biến nhà thờ giáo xứ thành nơi cầu nguyện thật sự như lòng Chúa mong ước, nhà Cha ta là nhà cầu nguyện. Riêng về ngày lễ mình máu Thánh Chúa năm thánh thể này, các giáo phận, các giáo xứ, tùy điều kiện hoàn cảnh, hãy tổ chức long trọng đặc biệt hơn mọi năm. Nên tổ chức kiệu mình Thánh Chúa trọng thể, đặt mình Thánh Chúa cho giáo dân chầu cả ngày. Ngoài những thánh lễ, nên tổ chức những phiên chầu được chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Cùng với giáo hội toàn cầu, giáo hội Việt Nam sẽ khởi đầu năm thánh thể ngày 10 tháng 10 năm 2004, cũng là ngày khai mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 48, và sẽ kết thúc năm thánh thể ngày 29 tháng 10 năm 2005, cũng là ngày bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 11 về mầu nhiệm thánh thể. Trong dịp Đại hội Thánh thể Quốc tế lần này, mỗi nơi nên có những cử hành thánh thể đặc biệt để biểu lộ tinh thần hiệp thông với giáo hội. Kết thúc bức thư chung, các giám mục Việt Nam đưa ra lời kêu gọi cuối cùng như sau. Anh chị em thân mến, ước mong mọi thành phần dân Chúa trong giáo hội tại Việt Nam đều tích cực thắp sáng lên niềm tin thánh thể, hâm nóng thêm lòng yêu mến thánh thể, khơi dậy niềm hy vọng hồng phúc nơi mọi người. Ước chi mọi Kitô hữu đều nỗ lực sống mầu nhiệm thánh thể, là mầu nhiệm tình yêu và sự sống, là ánh sáng soi chiếu thế giới hôm nay còn nhiều bóng tối. Nguyện xin Chúa Thánh Thần nói kết chúng ta với Chúa Kitô Thánh Thể, và cho chúng ta được nên một với nhau trong tình yêu và chân lý. Nguyện xin Đức Mẹ La Vang dạy chúng ta biết chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin các thánh tử đạo Việt Nam cho chúng ta có được lòng yêu mến Thánh Thể như các ngài. Xin cho lòng mến yêu Thánh Thể làm cho giáo hội tại Việt Nam được tỏa sáng. Nhờ đó càng ngày càng có thêm nhiều người nhận ra khuôn mặt khả ái của Chúa Giêsu, đấng cứu độ duy nhất của toàn thể nhân loại. Làm tại Hà Nội ngày 1 tháng 10 năm 2004, thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa Chủ tịch và Giám mục Phêrô Nguyễn Soạn Tổng Thư ký. Vừa rồi là phần 3 của bức thư chung năm 2004 của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi toàn thể dân Chúa tại Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương phụ trách.
Đọc tiếp tiểu sử của vị đáng kính Margaret Sinclair, người trao ban niềm vui. Nhiều đứa trẻ thích giúp cha mẹ làm những việc lặt vặt trong nhà, để được xem như mình đã là người lớn. Nhưng lòng nhiệt thành này không kéo dài lâu. Đến lúc cha mẹ chúng phải rầy la mắng chửi mỗi lần bảo chúng làm việc gì, thì chúng mới miễn cưỡng đi làm. Nhưng Margaret lại khác. Tiếp tục tìm hiểu cuộc sống tầm thường của vị đáng kính Margaret Sinclair, để làm nổi bật những nét phi thường, Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi lòng quảng đại của Margaret đối với gia đình của chị. Khi chỉ là một đứa bé, Margaret thường nói với mẹ chị rằng, con ước ao là một người lớn để con có thể giúp mẹ. Và chị đã giữ lời. Vừa khi có thể làm việc được, chị đã giúp mẹ và những người xung quanh. Mẹ chị bảo bà thích nhờ Margaret giúp bà hơn là những đứa con khác, bởi vì lúc nào chị cũng sẵn sàng. Margaret nói với mẹ rằng, mẹ đừng nhờ con, mà mẹ hãy sai con làm việc. Nếu chị đang ở giữa cuộc chơi, mà nghe mẹ bảo làm việc gì, thì chị cũng sẽ ngừng chơi ngay tức khắc để làm việc mẹ sai bảo. Mỗi đứa con của bà Elizabeth, mẹ của Margaret, được giao cho một công việc riêng. Nhưng Margaret luôn dành làm những công việc dơ bẩn mà mọi người chê. Ví dụ như lau chùi cầu thang. Chẳng những chỉ lau chùi cầu thang trong gia đình chị, mà còn làm cho những người hàng xóm ốm đau hay già yếu. Margaret chẳng những sẵn sàng làm bất cứ việc gì, và làm những việc mà mọi người xa lánh, nhưng chị còn thấy trước được những nhu cầu. Đây là điều chị luôn khuyến khích anh chị em của chị. Với người em trai Andrew, chị nói, em đừng nên đợi mẹ sai bảo làm gì. Mẹ đã khổ cực nhiều quá rồi. Em nên sốt sắng làm và đừng đợi sai bảo. Người anh trai John đã nói về Margaret như sau. Margaret đúng là một mẫu gương cho chúng tôi noi theo và luôn khuyến khích chúng tôi mau mắn vâng lời và đừng để cho cha mẹ chúng tôi phải nói đến lần thứ hai. Là người trao ban niềm vui không có nghĩa là chị thật sự thích công việc chị làm. Vào mỗi ngày thứ sáu, Margaret phụ trách việc lau chùi đồ đồng trong nhà. Và chị thường bảo khi chị có nhà riêng, chị sẽ không sắm bất cứ đồ đồng nào trong nhà cả. Một việc khác nữa mà chị phải gánh vác không làm cho chị vui thích chút nào, đó là việc viết thư giùm cho gia đình. Trong thời chiến, chị là người thay mặt gia đình viết thư thăm cha và anh đang ở ngoài mặt trận. Đôi khi chị không biết phải nói những gì. Chị lại còn kém về văn phạm, ngữ vận, cách đánh vần, cách chấm phết, cho nên nó đã tạo ra những trận cười nôn ruột. Cha chị thường chọc quê chị về một lần chị viết thư cho cha giùm mẹ chị vì bà không biết chữ. Ở cuối lá thư chị đề là, xin Thiên Chúa gìn giữ mình từ người vợ yêu thương của mình. Chị không biết rằng sau câu xin Thiên Chúa gìn giữ mình thì cần có một dấu chấm để làm cho nó rõ nghĩa. Đối với đứa em gái út, Margaret yêu thương và chăm sóc nó như một người mẹ thứ hai của nó vậy. Ngoài ra chị còn giúp các em làm bài vở. Khi còn là một đứa bé, Margaret thường dành dụm từng đồng xu để có tiền mua quà cho cha mẹ và kẹo cho em út vào mỗi dịp Giáng sinh. Đến khi khôn lớn và đi làm việc, tiền lương lãnh về chị đưa hết cho mẹ và chỉ giữ lại chút tiền dằn túi. Gia đình và đời sống gia đình tạo cho con người nhiều cơ hội để trở thành người trao ban niềm vui. Và Margaret đã chiếm lấy hết những cơ hội ấy. Sự vui tươi của chị là điều chị muốn thông truyền cho các anh chị em của chị. Chị thường nhắc nhở mọi người vui vẻ luôn, bởi vì một gương mặt tươi vui có thể làm cho người khác cũng được vui lây. Gia đình là nơi mà mọi người xem như là tổ ấm, nơi người ta có thể nghỉ ngơi thoải mái và không lo lắng gì sau những giờ làm lụng vất vả ngoài xã hội. Nhưng sống trong một khu ổ chuột như gia đình của Margaret, với đủ mọi vấn đề, từ nhà cửa chật chội cho đến tiền bạc thiếu thốn, cũng đủ làm cho tinh thần mọi người căng thẳng. Từ thời thơ ấu, Margaret đã sống trong một hoàn cảnh có thể nói được là đã tạo cho chị nhiều dịp để thực hành sự kiên nhẫn. Margaret có tính dễ nóng giận và đã khắc phục được nó chỉ bằng sự đề cao cảnh giác và thường xuyên đến với Chúa để xin ban ơn giúp sức. Chị dạy các em rằng điều duy nhất để chị không phải nói một lời làm cho chị có thể hối hận sau đó. Chị chỉ cần đọc một đoạn kinh ngắn hoặc âm thầm lặp đi lặp lại tên Giê-xu. Hay chị bỏ đi nơi khác khi nổi giận và trở về lại khi đã lấy lại bình tĩnh. Margaret cũng là người hòa giải mọi người khi có chuyện bất hòa trong gia đình. Chị biết buông một câu bông đùa để làm cho tình thế bớt căng thẳng. Margaret và Bella, chị nàng, rất thân với nhau, nhưng cũng không tránh khỏi sự bất hòa thỉnh thoảng xảy ra giữa hai người. Nhưng Margaret thường là người trước tiên đến xin lỗi, cả khi Bella không đúng. Khi Bella hỏi tại sao Margaret lại xin lỗi, trong khi chị không có lỗi, thì Margaret đã bông đùa rằng, thì một người trong chúng ta phải chịu nhục trước chứ. Để chế ngự tính nóng nảy và trở thành người hòa giải, đòi hỏi Margaret phải biết quên mình. Trong chiều hướng này, chị cũng thành công. Margaret rất thích giúp đỡ người khác. Khi người chị dâu của chị bắt đầu đi học giáo lý, Margaret sốt sắng đưa đón chị dâu đi học, bởi chị biết người chị dâu hay lo lắng khi gặp vị linh mục. Đôi khi người chị dâu đến trễ, và Margaret phải đứng đợi chị dưới trời đông trước lạnh. Nhưng chị không bao giờ phàn nàn và còn vui vẻ không nhận lời xin lỗi của người chị dâu. Đối với Margaret, hy sinh của chị thật đáng giá, bởi vì chị đã giúp đem một người đến gần với Chúa hơn. Sự vui tươi của Margaret và lòng sốt sắng giúp đỡ bất cứ ai có thể, không chỉ giới hạn với những người thân trong gia đình, mà còn trải dài ra bên ngoài phạm vi gia đình của chị. Đó là những quan hệ giữa bạn bè và hàng xóm láng giềng. Và đây cũng chính là điều chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài tới. Tư tưởng hay khác của Margaret Sinclair mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn hôm nay là hãy kiên trì cầu nguyện. Nếu bạn không đạt được điều bạn cầu xin trong lần thứ nhất, hãy kiên trì tiếp tục cầu nguyện.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha, chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha nói về Công đồng Vaticano thứ hai, như Ngài đã trình bày trong tập sách Bước qua ngưỡng cửa hy vọng. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Chúng ta đã không cần phải có Công đồng Vaticano thứ hai để chống lại một tà thuyết riêng biệt nào, như nhiều lần đã thấy là cần thiết như vậy trong quãng thiên niên kỷ thứ nhất. Nhưng, đúng hơn, chúng ta cần có Vaticano thứ hai để phát động một tiến trình có hai hướng. Một đàn cần phải gỡ Kitô giáo ra khỏi những chia rẽ đã chồng chất lên trong thiên niên kỷ sắp chấm dứt. Và đàn khác cần phải lại tung ra một sứ mạng rao giảng phúc âm của giáo hội trước thềm thiên niên kỷ thứ ba trong tình hiệp thông rộng rãi hết sức. Bởi vậy, đúng như đã nói, Công đồng Vaticano thứ hai khác hẳn các công đồng trước kia. Đã không có kiểu cấm đoán, không một lần nào công đồng đã dùng công thức lên án, anathemasis. Công thức này có nghĩa là loại trừ những kẻ phạm lỗi ra khỏi cộng đồng. Nhưng đây là một kiểu đại kết, một sự cởi mở không hối hận để đối thoại. Một cuộc đối thoại phải là đối thoại của ơn cứu độ, như lời của Đức Phaolô Đệ Lục. Một cuộc đối thoại như thế không dừng lại nơi các niềm tin Kitô giáo khác nhau, mà còn mở rộng tới những tôn giáo không phải là Kitô giáo, đến thế giới của văn hóa và văn minh, cũng như tới thế giới của những người vô tín ngưỡng. Đúng vậy, chân lý không chấp nhận bị ngưng lại bởi bất cứ biên giới nào, vì chân lý được dành cho mọi người và mỗi người. Và khi chân lý này được thực thi trong tình bác ái, thì nó sẽ có một sự thích ứng phổ quát. Đó chính là vẻ độc đáo của công đồng Vaticano thứ hai, cũng như đó là tinh thần hướng dẫn công đồng này. Tính độc đáo này, tinh thần này, sẽ mãi mãi là thực chất chủ yếu của công đồng, chứ không phải là những cuộc tranh biện giữa người cấp tiến và người bảo thủ, cũng như không phải là những cuộc bút chiến chính trị và trần tục mà người ta muốn hoặc bị cám dỗ muốn đóng khung công đồng vào trong đó. Chính đó là lý do khiến cho công đồng Vaticano thứ hai sẽ là điểm quy chiếu cho tất cả các giáo hội, và sẽ là chương trình hành động cho mỗi người trong một thời gian lâu dài. Suốt trong những thập kỷ tiếp theo, sau ngày kết thúc Vaticano thứ hai, cách quy chiếu này và chương trình hành động này đã được đón nhận trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước hết, tôi nghĩ đến các công nghị hậu công đồng, những thượng hội đồng giám mục toàn cầu, do Đức Giáo Hoàng triệu tập, cũng như các công nghị các giáo phận hoặc các giáo tỉnh. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy các hoạt động hội đồng này đáp ứng những mong chờ của các cộng đoàn và đã sinh nhiều hoa trái. Những công nghị, nhất là các công nghị giáo phận, đã gần như tự chúng chấm dứt việc đồng hóa giáo hội với hàng giáo sĩ. Các công nghị này đã là phương tiện để mỗi người lãnh lấy phần vụ của mình trong sinh hoạt của giáo hội. Giáo hội được trao cho trách nhiệm của mọi người và của mỗi người. Đó là điều mà ngày nay anh em giáo dân nhận thức một cách đặc biệt rõ ràng. Chắc chắn đây là một nguồn mạch của đổi mới. Như vậy, người ta thấy lộ ra khuôn mặt của giáo hội sẽ có nơi các thế hệ tương lai trong thiên niên kỷ thứ ba. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày bế mạc công đồng, một khóa họp đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục đã họp tại Roma vào năm 1985. Tôi nhấn mạnh về điều này vì phiên họp này của Thượng Hội đồng đã là nguồn gốc của cuốn sách giáo lý của Giáo hội Công giáo. Một số nhà thần học và đôi khi cả những cộng đoàn đã chủ trương rằng một cuốn giáo lý như thế là vô ích, vì đó là phương thế truyền đạt đức tin đã đổi thời. Người ta còn nói rằng việc soạn thảo một cuốn giáo lý cho giáo hội toàn cầu là điều không thể thực hiện được. Trước đó, người ta cũng quả quyết rằng sự ban hành bộ giáo luật mới đã được khởi đầu theo nguyện vọng của Đức Gioan 23 cũng sẽ là điều không cần thiết và không có lợi gì về phương diện mục vụ. Tuy nhiên, tại Thượng Hội đồng Giám mục, các giám mục đã không nghe theo ý kiến bi quan này. Trái lại, các ngài đã trả lời rằng bộ giáo luật là một sáng kiến hợp thời và đáp ứng những nhu cầu của giáo hội. Cuốn giáo lý cũng không thể thiếu để giúp cho việc trình bày tất cả sự phong phú của giáo huấn của giáo hội sau công đồng, theo một tổng hợp mới và trong một viễn ảnh mới. Công việc này sẽ không thể đạt được nếu không có tập sách cuốn giáo lý của giáo hội toàn cầu. Sau đó, dựa trên bản văn lớn này, làm điểm quy chiếu, mỗi cộng đoàn sẽ thảo ra cuốn giáo lý riêng của mình, theo những nhu cầu địa phương. Công việc soạn thảo cuốn giáo lý mới của giáo hội công giáo đã hoàn thành trong một thời gian tương đối ngắn. Tất cả giáo hội đã tham gia vào công việc này, nhất là nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Cuốn giáo lý xuất bản năm 1992 đã trở thành một cuốn sách bán chạy nhất trên toàn thế giới. Sự thành công này chứng tỏ tầm quan trọng của sức cầu của loại tác phẩm này, mà thoạt nhìn người ta đã tưởng rằng không được công chúng hưởng ứng. Cảm tình đối với cuốn giáo lý vẫn không giảm sút. Chúng ta lại phải đánh một ván bài mới. Thế giới đã mệt mỏi vì những ý thức hệ, nay mở rộng đón nhận chân lý. Vậy thời gian đã tới để sự rực rỡ của chân lý bắt đầu lại soi sáng những chỗ tối tăm của cuộc sống con người. Cho nên, mặc dù nên thận trọng khi nhìn vào tất cả những gì đã được và vẫn tiếp tục được thực hiện, người ta cũng nhất định phải công nhận rằng công đồng sẽ không phải là vô dụng. Chúa Thánh Thần đã linh hứng Vaticano thứ hai. Ngài đã không nói một cách vô ích. Kinh nghiệm những năm vừa qua cho phép chúng ta hé nhìn thấy những viễn ảnh mới mẻ của sự cởi mở đón nhận chân lý của Thiên Chúa, chân lý mà giáo hội phải rao giảng khi thuận tiện và khi không thuận tiện. Mỗi người đầy tớ của tin mừng phải cảm tạ Chúa Thánh Thần vì hồng ân công đồng Ngài ban, và không bao giờ được quên tất cả những gì mình mắc nợ với công đồng. Nhiều năm và nhiều thế hệ sẽ qua đi trước khi chúng ta trả hết món nợ này. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài nhận định của Đức Thánh Cha về giá trị của công đồng Vaticano thứ hai trong tập sách Bước qua ngưỡng cửa hy vọng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Đặng Thế Dũng với mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Tác giả Gary Chapman thuật lại. Hôm đó, tôi được mời thuyết trình về vấn đề hôn nhân cho một số gia đình quân nhân trong trại Gelsenkirchen bên Đức. Vào một buổi chiều trong giờ giải lao, đang lúc đi bách bộ nơi công viên, tôi gặp Alex ngồi đọc sách trên ghế đá. Tôi đến gần gợi chuyện và làm quen với cậu. Sau một hồi lâu nói chuyện về việc học và những môn giải trí cậu ưa thích, tôi để ý thấy Alex đeo mẫu ảnh Thánh Christopher nơi cổ. Alex nói, mẫu ảnh này là quà tặng của ba, nhân dịp sinh nhật thứ 13 của con hồi tháng 4 vừa qua. Ba nói, là mỗi lần ba phải xa gia đình vì nghĩa vụ, con sẽ nhìn vào ảnh này để nhớ đến ba. Vì thế, nên con luôn đeo ảnh này trong cổ, để cảm thấy sự gần gũi của ba. Tôi hỏi, con có biết Thánh Christopher là ai không? Không, con không biết nhiều về Thánh Christopher. Con chỉ biết, Ngài là một vị thánh trong giáo hội, và đã làm nhiều công việc tốt lành. Gary Chapman nhận định thêm, đối với Alex, mẫu ảnh Thánh Christopher tuy không mang nhiều ý nghĩa tôn giáo, nhưng lại có giá trị rất lớn về mặt tình cảm. Mẫu ảnh đó gợi lên trong tâm trí cậu tình thương mà ba cậu đã dành cho cậu. Các bạn thân mến, thật vậy, quà tặng là một trong những cách tỏ tình thương rất hữu hiệu và cụ thể. Quà tặng là ngôn ngữ thứ năm của tình thương mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài hôm nay. Thử hỏi, yếu tố nào làm cho quà tặng trở nên một thứ ngôn ngữ tình thương có tầm quan trọng lớn trong đời sống của thanh thiếu niên như thế? Trước hết, cần hiểu rõ đâu là bản chất chính yếu của quà tặng. Trong ngôn ngữ Hy Lạp, quà tặng có nghĩa là món quà cho không, chứ không phải là để trả công. Đối với con cái ở tuổi vị thành niên, quà tặng của cha mẹ không phải là để trả công cho con cái, vì đã làm việc gì xứng đáng, nhưng là món quà tặng cách nhưng không của cha mẹ, vì muốn chia sẻ tình thương vô vị lợi của mình với con cái. Tiếc thay, trên thực tế, vì không am tường ý nghĩa của từ quà tặng, nên cũng có những cha mẹ thường dùng quà tặng như để trả món nợ, hoặc để thưởng công vì con cái đã chu toàn một công việc tốt nào đó. Làm như thế, tức là cha mẹ không biết dùng quà tặng như ngôn ngữ tình thương để nói với con cái, và để con cái cảm nghiệm được tình yêu thương của cha mẹ. Thí dụ như ông bà nói với con gái, nếu con chịu khó quét dọn nhà cửa, chiều thứ bảy khi đi phố, ba mẹ sẽ mua cho con bộ đồ mà con ưa thích nhất. Thực ra, lời hứa và bộ đồ mới không phải là ngôn ngữ của tình thương, cũng không phải là quà tặng, nhưng chỉ là một sự đổi trác giữa việc quét dọn nhà và bộ đồ mới mà con ông ưa thích. Bộ đồ mới chẳng khác gì tiền công của việc quét nhà mà cô con gái đã làm như cha mẹ cô mong muốn. Đối với những phụ huynh nói trên, từ ngữ quà tặng cũng là một hình thức lạm dụng nhu cầu tình thương của con cái qua việc mặc cả giữa điều con cái ưa thích và công việc chúng phải làm. Nếu như thế, thì đâu còn gì là tình nghĩa nữa. Tiền công có thể được lãnh nhận nơi những người khác, không cần phải là cha mẹ. Vì thế, tính cách nhưng không là yếu tố trước tiên để quà tặng thực sự là ngôn ngữ của tình thương. Nó phải là món quà trao tặng cách nhưng không, không đòi điều kiện hoặc công trạng gì xứng đáng về phía người được nhận quà. Yếu tố thứ hai là cách thức trao tặng quà. Mỗi người chúng ta có thể tưởng nhớ lại món quà mà chúng ta ưa thích nhất đã được lãnh nhận trong quá khứ. Đó là món quà gì? Được ai trao tặng? Vào dịp nào? Được gói như thế nào? Giấy bọc màu gì? Được trao tặng với những lời nói và cử chỉ thân thương nào? Món quà ấy muốn nói gì với mỗi người? Hay chỉ là một cử chỉ trống rỗng, một hình thức bên ngoài mà thôi? Chúng ta đừng quên rằng, mục đích chính yếu của việc trao tặng quà là để diễn tả tình thương, để nói lên sự quan tâm và coi trọng người được nhận quà. Thế nên những chi tiết bên ngoài của việc trao tặng quà cũng có phần quan trọng, không thể bỏ qua. Quá coi thường những chi tiết tế nhị của việc trao tặng quà, nhiều khi có thể thuyên giảm hoặc đánh mất ý nghĩa sâu xa của quà tặng. Lấy thí dụ, cậu Văn xin ba mẹ đôi giày để đánh tennis. Vào một buổi chiều thứ bảy, bà đưa Văn tới tiệm giày và chọn mua đôi giày như cậu ưa thích. Văn có thể nhận đôi giày một trong hai cách. Cách thứ nhất là Văn xỏ thử đôi giày, thấy vừa ý, ba cậu trả tiền, rồi đem về nhà, và hôm sau, cậu xỏ giày đi đánh tennis với chúng bạn, như không có gì khác lạ. Trong tâm trí Văn, món quà ấy có thể chỉ là điều tất nhiên, phải lẽ. Văn cần đôi giày. Và vì không có tiền túi để tự mua sắm, ba mẹ có bổn phận cung cấp điều cậu cần thiết, chứ thực sự chẳng có tình nghĩa gì cho lắm. Cách thứ hai, sau khi Văn đã chọn đôi giày như lòng mong muốn, ba cậu đem hộp giày về, trao cho mẹ gói lại với màu giấy mà bà biết cậu ưa thích. Rồi sau bữa cơm tối, khi mọi người quây quần trong phòng khách, món quà được trao lại cho Văn trước mặt mọi người, giữa những tràng pháo tay, những tiếng cười và những cử chỉ thân thương trong bầu khí thân mật vui vẻ. Thoạt đầu có thể là Văn cảm thấy ngạc nhiên và tỏ vẻ ngưỡng nghịu. Nhưng nếu được lặp lại nhiều lần, dần dà cách tặng quà thứ hai này sẽ làm cho món quà được mặc thêm một ý nghĩa và giá trị khác đối với cậu. Vân sẽ cảm thấy mình quan trọng, sẽ nhìn món quà với lăng kính khác, sẽ hiểu được ngôn ngữ tình thương của quà tặng, và nó sẽ trở nên một kinh nghiệm phong phú khi cậu bước vào tuổi trưởng thành. Một thắc mắc thường được đặt ra trong việc tặng quà. Đó là, tặng quà thường xuyên có thể trở thành sự nuông chiều con cái một cách thái quá, và như chạy theo chủ nghĩa vật chất chăng? Dĩ nhiên, tất cả những gì là thái quá đều có hại hơn là có lợi. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng quên rằng, quà tặng không chỉ là những món quà vật chất có thể nhìn, sờ thấy được mà thôi, nhưng còn là những món quà tinh thần, tuy không sờ thấy được, nhưng có thể cảm nghiệm được một cách sâu xa hơn trên hai bình diện. Đó là biết quý trọng sự sống và chia sẻ giá trị sự sống với những vui buồn trong cuộc sống hàng ngày, hơn là thu tích cho nhiều những món quà vật chất vô ý nghĩa và thiếu vắng ngôn ngữ tình thương. Nói như thế, không phải là coi thường những món quà vật chất, nhưng hơn thế nữa, tức là mặc cho những món quà mà chúng ta chọn để tặng và cách tặng quà, một ngôn ngữ diễn tả tình thương mà người khác có thể hiểu và cảm nhận được một cách dễ dàng, hiển nhiên hơn.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiều sang, như nguồn sông chào dâng khi mùa xuân về, ta cùng tiên bước vượt qua mọi gian khó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Sĩ Julius Segal, một chuyên gia tâm lý nổi tiếng, đã từng làm việc với những người Mỹ bị bắt làm con tin tại Iran cách đây trên 20 năm, và nhất là các quân nhân Mỹ đã bị bắt làm tù binh tại Việt Nam, đã viết một cuốn sách có tựa đề Chiến thắng trong những cuộc chiến cam go nhất của cuộc sống. Trong tác phẩm này, tiến sĩ Segal đã ghi lại kinh nghiệm của những người đã vượt qua được những thử thách kinh hoàng nhất. Trong chương đầu tiên của cuốn sách, tác giả nói đến tầm quan trọng của tình bạn. Chính nhờ bạn hữu mà con người mới có thể vượt qua được những chấn thương trong cuộc đời. Ông kể lại kinh nghiệm của Phó Đề đốc James Stockdale, người đã sống sót sau đúng 2.714 ngày trong ngục tù cộng sản tại Việt Nam. Sau đây là câu chuyện của người tù binh này. Một ngày nọ, quân cộng sản Việt Nam đã trói gô tay của ông Stockdale ra sau lưng. Chân của ông thì bị cùm trong những thanh sắt lớn. Họ lôi ông ra khỏi phòng biệt giam tối tăm và bắt ông ngồi trong sân nhà tù giữa trưa nắng để cho các tù nhân khác có thể thấy những gì có thể xảy ra cho tất cả những ai không chịu cộng tác. Họ đặt ông Stockdale ngồi trong sân như thế trong 3 ngày liền. Vì không bao giờ thấy ánh mặt trời trong một thời gian khá lâu, ông cảm thấy không còn đủ sức để chống cự. Dù vậy, các quản giáo vẫn không để cho ông được ngủ nghỉ, mà trái lại liên tục đánh đập ông. Sau một lần bị hành hạ như thế, phó đề đốc Stockdale bỗng nghe được một sứ điệp bằng hệ thống Morse mà một tù nhân khác đã dùng một chiếc chăn đập xuống sàn nhà để gửi đi. Sứ điệp đó như sau. Anh James Stockdale ơi, xin Chúa chúc lành cho anh. Theo tiến sĩ Segal, trong các cuộc chiến gần đây, các tù nhân và con tin Mỹ đã được nâng đỡ bằng những phương tiện thông tin như thế. Tại Việt Nam, hệ thống Morse đã giúp cho họ được thông tin và liên lạc với nhau. Các tù binh đơn độc trong các phòng biệt giam thường dùng hệ thống này để gõ vào tường, vào sàn nhà và nói chuyện với nhau. Có khi họ dùng cả tiếng ngáy trong lúc ngủ để liên lạc với nhau. Tác giả ghi lại kinh nghiệm của trên 2.000 người đã từng gặp chấn thương trong cuộc đời. Những ai tìm được người để tâm sự và chia sẻ nỗi đau của mình, đều vượt qua được thử thách. Trái lại, ai không tìm bạn hữu để cảm thông với mình, sẽ mắc phải nhiều chứng bệnh khó chữa trị. Quý vị và các bạn thân mến, những đau khổ trong cuộc đời này quá nặng để chúng ta có thể gánh lấy một mình. Chúng ta cần có những người khác để đỡ nâng chúng ta. Trên con đường lên núi Sọ, Chúa Giêsu đã vấp ngã và Ngài đã nhờ một người hoàn toàn xa lạ là ông Simon, người Cyrene, vác đỡ thập giá cho mình. Trong tình liên đới, chúng ta cần có nhau để chia sẻ sức nặng của thập giá cho nhau. Trong thư chung gửi cho cộng đồng dân Chúa, các đức giám mục Việt Nam kêu gọi chúng ta hãy mặc lấy tinh thần đồng cảm và chia sẻ trong lòng giáo hội. Chia sẻ là một hành vi bác ái thể hiện tình huynh đệ Kitô giáo. Ngoài những của cải tinh thần, người tín hữu Kitô còn được mời gọi chia sẻ của cải vật chất cho nhau để làm việc chung, để giúp đỡ những người hoạn nạn yếu đau, đặc biệt những người nghèo, để giáo hội thực sự trở thành giáo hội của người nghèo và cho người nghèo. Đó chính là đòi hỏi của Bí tích Thánh thể mà các đức giám mục Việt Nam đã lấy làm chủ đề cho thư chung năm nay. Trong Thánh thể, chúng ta nghe được lời của Chúa Giêsu ngỏ với các môn đệ. Thầy không gọi anh em là tôi tớ, mà là bạn hữu. Lời thánh thể, Chúa Giêsu đến với mỗi người chúng ta như một người bạn, để lắng nghe mọi thổn thức và nhu cầu của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, xin thêm lòng tin cậy mến cho chúng con, để chúng con luôn biết tìm đến múc lấy nguồn trợ lực và nâng đỡ nơi Chúa, Hoa Hậu cũng trở nên nơi nương tựa cho nhiều người xung quanh chúng con.
Tình Chúa yêu con biết bao năm rồi, lạy thánh tâm Ngài tình yêu vô biên, tình Ngài yêu con cao hơn mây trời, tình Ngài yêu con. Yeah. mãi không hao mòn. Lạy thánh tâm Ngài tình yêu vô biên, tình Ngài yêu con ai si cho vừa, tình Ngài yêu con bao la đắm đuối, tình Chúa yêu con mãi không hao mòn. Lạy thánh tâm Ngài tình yêu vô biên, và vì yêu con Chúa đã hiến thân để rồi hy sinh chết treo thập hình.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.